Nhưng kiếp này dù sao đi chăng nữa, gặp khó, gặp khăn, gặp khổ, nhưng cố gắng mà tu. Và các quý vị, chồng không cho đi chùa thì chúng ta ở nhà niệm Phật cũng được. Không cho đi chùa ta ở nhà tụng kinh, không cho tụng kinh chúng ta niệm Phật. Niệm Phật ở trong tâm bắt làm sao được. Tự do tín ngưỡng của tôi mà, tôi có làm ảnh hưởng gì đến đời sống gia đình nhà ông đâu. Tôi phải làm tròn trách nhiệm mà làm vợ, làm mẹ, làm con, chẳng ảnh hưởng gì cả. Cho nên là pháp môn niệm Phật của chúng ta nó rất dễ tu, cho đó tu mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh, ấy đi cấy cũng tu được, bán hàng cũng tu được, thậm chí là gì, lái xe cũng tu được. Đấy, nhưng tất nhiên ở những nơi như thế chúng ta niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến chỗ đông người mà mọi người đến đi ăn cỗ đám cưới chẳng hạn, mà chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thế người ta là nghĩ là cái bà này nhà tôi hôm nay là đám gì, đám hỷ chứ không phải đám hiếu đâu, mà bà cứ niệm Phật, bà muốn cầu siêu cho gia đình chúng tôi à, thì lại gì, chết toi. Đấy, nhớ nha. Đấy, tu làm sao để cho mọi người người ta không gì cơ hiềm. Đấy, mà mình vẫn tu được mới hay các quý vị. Cho nên đang nói là chuyện của Ngài Chí Công, 18 năm trước, Ngài đến làm lễ cầu siêu cho vong linh của bà cụ, nhà ông chủ nhà ấy, bà mẹ ông chủ nhà ấy. 18 năm sau, con trai của ông chủ nhà, tức là cháu của cái bà vong mất ngày xưa lấy vợ, thì lại đến thỉnh Ngài Chí Công đến gì? Đến chúc phúc cho. Ngài đến thì Ngài mới thấy là gì? Kỳ quái, kỳ thay, quái thay. Cháu lại đi lấy gì? Lại đi cưới gì? Cưới bà. Lúc đó người nhà nghe nói như thế thì cũng có một số người họ hàng cô dì chú bác là không bằng lòng, mặt nặng mày dày, nói cạnh nói khóe nói mát Ngài Chí Công. Nhưng mà ông chủ nhà vì biết Ngài là một bậc thánh tăng, làm thầy của vua, cho nên ra vái chào khép nép lễ kính và bạch Ngài Chí Công là chẳng hay nhà con có lỗi lầm hay có làm gì sơ thất không mà hòa thượng lại dạy như thế. Thế Ngài Chí Công mới bảo ông đi bưng một chậu nước sang đây, bưng một chậu nước sạch sang, thắp bảo thắp ba nén hương sang. Ngài dùng nén hương, Ngài thư vào mấy chữ đó thì tự nhiên gì, như một bộ phim mà bây giờ chúng ta thấy vậy các quý vị, là từ khi bà cụ ấy mất, do thương đứa cháu nội quá cho nên thần thức không đi đầu thai, mà sang thì nhập thai vào nhà vợ chồng mới cưới hàng xóm, 9 tháng 10 ngày sinh ra, và sau này dần dần lớn lên, hai đứa trẻ gặp nhau, đi học gặp nhau và mến nhau từ ngày đó cho đến năm 18 tuổi này, cô gái thì cưới chàng trai kia để về cùng một nhà. Chúng ta thấy không? Rồi được chút xíu nữa thì Ngài nhìn thấy đứa trẻ con đi ăn cỗ với bà, gặm nhà gia đình lúc đó là gì? Mổ lợn để ăn, mổ cừu để ăn, thịt thì mình gọi là mổ dê để ăn. Thì gặm thịt dê. Đám cưới nông thôn ngày xưa là hay gì? Hay giết trâu mổ bò, giết lợn mổ dê mà vân vân mà. Đấy, nông thành phố bây giờ vẫn cũng ăn chứ đừng nói là nông thôn. Ít gia đình ăn chay lắm. Đó cho nên là lại thấy ngày mấy là thấy ngài lại nói về kỳ kỳ quái quái. Lạ lùng lắm thay. À lại gì? Cái trường hợp này là gì, là lại là con ăn là thịt mẹ chứ. Trước là gì? Bà đi lấy cháu hay cháu lại lấy bà, này là con lại gì? Lại ăn thịt mẹ. Đó chính là gì? Đứa trẻ con gặm gì? Gặm ăn cái thịt dê đó, ăn và cái con dê đó kiếp trước chính là gì? Mẹ của đứa trẻ ấy. Do làm nhiều việc ác cho nên sau khi chết đọa làm thân gì? Thân súc sinh làm thân dê và trả mạng, và thường mạng trả mạng. Bị trả mạng cho nên đứa trẻ đi theo mẹ, theo bà gì đó đi ăn cỗ cái nhà đấy. Thì hôm đó nhà đám cưới thì lại thịt gì? Thịt dê. Rồi có một lần Ngài tế công hòa thượng tế điên đó. Ngài đi đến cũng đến hộ đám cho một đám ma. Thấy cái đám phường kèn để đánh trống. Ngài Thế Công mới cười tinh tinh tang tang. Tại đám tang này có con đánh mẹ, có cháu đánh ông. Tức là gì? Hai bố con đi làm ở đám phường, phường kèn đấy. Đấy, con đánh mẹ làm sao? Và cháu đánh ông làm sao? Tức là ông cũng bị đọa mà mẹ cũng bị đọa. Và da của con trâu chính là gì? Là da của cái trống và da của cái gì? Cái gì đây? Cái nhị đi đám ma nó có cái, mình gọi là cái gì? Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Không phải tam. Nhị đúng không? Nhị đúng rồi, cái nhị họ kéo đấy. Kéo là nhị, nhị. Đấy. Xin thưa các vị, Ngài Tế Công mới thấy được rằng đấy, con đánh mẹ thì sao? Ông bố đó thì đánh trống. Đánh trống thì cái con da của con trâu chết kia được làm trống, thì đó chính là mẹ của cái anh ông phường kẻn kia. Còn cái nhị mà cái đứa con của ông phường kèn đấy đang kéo đó, lại là da con trâu. Con trâu tức là kiếp trước ông của vị ấy, tức là bố của bố nó, tức là cái đứa đánh như gì đó gọi là bằng ông đấy. Bố của cái ông đánh trống kia chết đi thì thành trâu, mẹ của cái ông đánh trống kia chết đi cũng làm gì? Làm trâu. Chúng ta thấy chỉ có các bậc thánh nhân xuất chúng mới nói được cho chúng ta những cái lời nói như vậy. Chẳng thật đáng kinh, đáng sợ hay sao? Phàm phu chúng ta, người trần mắt tục, người phàm mắt thịt, không thấy, không nghe, không hay, không biết. Nếu chưa tin thì đừng có phỉ báng. Xin thưa các quý vị, tôi nói thật, rất thật. Nếu chưa tin thì đừng có phỉ báng. Phỉ báng vào sau này không may cái nghiệp quật nghiệp đến, nghiệp báo đến thân khổ lắm. Hôm kia thầy lên chùa Tản Viên, sư cô ở trên đó nói với thầy rằng bạch thầy, may quá, từ hôm làm lễ hô thần nhập tượng tôn tượng Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ xong, mọi việc ở chùa nó yên dần hết rồi. Còn mấy hôm trước, khi mà từ hôm mà cái tôn tượng thay cái tôn tượng vì nó ở bằng gỗ, nó mục, nó hỏng, nó trên kia nó độ ẩm cao, nó không chịu được, thay pho tượng. Hôm nay làm xong rồi mới dám khoe với các vị, pho tượng bằng gỗ Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên núi đấy, nó là làm bằng gỗ nhưng mà ở trên kia nó độ ẩm cao quá, không chịu được. Mà cái người làm tượng nó cũng không chuẩn chỉ với lời hứa với mình nữa, cho nên cái gỗ nó cũng không đảm bảo chất lượng như hợp đồng. Chính vì vậy mà lên ở dưới này thì có thể nó chịu được vài chục năm, hàng trăm năm, nhưng lên trên núi nó ẩm. Cứ bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 4, tháng 5 là ẩm suốt ngày, nước trong nhà cũng như nước ngoài sân không chịu được. Cho nên vừa qua này bằng thay cái pho, cả cái pho tượng này bằng đồng đấy, khổ lắm, cái khó lại bo cái khôn. Nhưng mà thôi, vì việc Phật sự nhưng không dám nói với các quý vị, nói ra sợ lại lời ra tiếng vào nó không hay. Bây giờ xong rồi mới nói với các quý vị. Từ khi cái pho tượng như thế là trên kia, sư cô trên kia bảo là nào là cứ ma ma quỷ quỷ đủ các thứ đưa lên, ôm đau bệnh tật ma quỷ cứ lên khóc lóc, cứ lăn lộn ở trên đó nhiều lắm, mà toàn cái chuyện ma ma quỷ quỷ, sợ lắm thầy ạ. Con không dám nói với thầy, sợ thầy nhiều việc thầy lại phiền lòng. Nhưng từ khi mà hôm sau nghe pho tượng một cái thì mọi việc nó cứ ổn. Thậm chí mà ngày xưa ở trên chùa có lúc 20-30 người, 40-50 người ở đấy để cộng tu với nhau. Nhưng từ khi cái pho tượng ấy một cái là có những lúc cả chùa chỉ có 4 người nữa cơ. Ở trên núi tự nhiên mọi người cứ đi về hết. Thế từ hôm thầy làm lễ xong một cái, bây giờ chùa lại 15-20 người rồi, lúc nào cũng đông rồi. Xong tượng một cái mọi người là thích lên tu, lên tu đông. Đấy. Và có trường hợp, cô nói là đấy, có trường hợp, không biết là người ta như thế nào. Cái chú ở dưới Hà Nội ấy, và đi làm đổ rác. Thế đi làm đổ rác tự nhiên là bị vong nhập, bị mấy cái vong thai nhi, bị mấy cái vong nó nhập vào. Chú ấy là nó kêu gào, nó khóc, nó nói tên tuổi địa chỉ hết hẳn hoi, bị tai nạn xe máy các thứ, rồi vong linh thai nhi, rồi vong linh cậu thanh niên trai trai, nó mới 16 tuổi, đi xe máy bị tai nạn, không nhà, không cửa, ở toàn nhặt rác, ở chỗ đông rác, nhặt các thứ bẩn để ăn. Thế thấy chú ấy là người cũng có tâm lương thiện, thế là bám vào đó để đi về chùa, đòi về chùa. Đòi về chùa mà là cứ về mấy chùa dưới Hà Nội rồi nhưng chú không thích, vong nó không thích, nó bảo muốn về chùa Tản Viên cơ. Ai đấy chả hiểu sao nó lại đòi lên tận chùa Tản Viên. Lên đấy nó đọc tên đọc tuổi làm sớ hồi hướng cho nó thì nó đỡ, nhưng mà nhìn cái nó bảo là sư cô ấy bảo là thế thì pháp hội không rồi á, và là nhờ gọi điện xuống dưới này nhờ mấy sư cô dưới này làm sớ tên tuổi mà họ nói ra đó, và thầy quy y cho. Thế là nó vui lắm, được thầy quy y cho, thế là vui, thế là quy xong, thế là trường hợp kia, thế là khỏi thôi. Đấy. Chả mất cái gì cả. Cho nên tôi xin thưa các quý vị đấy, có những cái trường hợp ở tâm linh như mắt không thấy, tai không nghe được một cách rõ ràng, minh bạch, không chứng minh bằng khoa học được, mà thực sự là chúng ta, thầy cũng có biết vì cái việc đó đâu. Hôm qua lên đấy sư cô kể thầy mới biết đấy chứ. Sư cô bảo là từ hôm cái tôn tượng của ngài mà hỏng đó, mà thầy chuyển đi để làm mẫu để làm lại tôn tượng mới đó. Là nhiều chuyện lắm, ma ma quỷ quỷ đến cứ mầm ra. Nó cứ bằng cứ người nhập và vong nhập rồi đưa lên đấy cứ khóc lóc, cứ làm ầm ĩ cả lên, nó sợ lắm. Nhưng mà từ hôm một cái là làm lễ an vị xong là ổn hết rồi đấy. Mọi việc đâu vào đấy là rất là ổn, rất tốt rồi. Đấy. Cho nên là tâm linh nhiều chuyện nó cũng rất là chúng ta không chưa thấy chưa gặp thì đừng có phỉ báng, cứ tin lời Phật dạy để an nhẫn tu tập, khiêm cung hạ mình để tu. Một ngày nào đó thì may mắn gặp bậc tri thức, đại tri thức, đại thiện tri thức, họ khai thị chỉ giáo cho chúng ta thì quả thật là tốt vậy. Rồi cũng có một cái gia đình cũng pháp hội hôm trước, hôm qua lên cũng lễ pháp hội, không biết hôm nay còn ở đây không. Gia đình ở tận dưới gì nhỉ, gần dưới biển Thái Bình, quê Thái Bình. Hôm qua lên gặp thầy để lễ tạ được, và hôm pháp hội tháng trước gia đình tự nhiên thằng con trai nó đi học ở đại học ở trên Hà Nội, không hiểu sao tự nhiên nó cứ mắt nó cứ xanh lè ra. Thế là các thầy các cô với bạn nó đưa về, thế là đem đi viện khám thì bác sĩ mà không có bệnh gì cả. Thế thì đem ra chùa làng để cúng thì nó đỡ, về nó đỡ được 1-2 hôm, xong về nó lại tiếp tục như thế. Thế pháp hội Địa Tạng lần trước đi lên gặp thầy thì thầy bảo ra làm cứ đem làm sớ để hồi hướng cho các vong. Thầy đặt cho cái tên đi cúng thì các thầy bảo là bị cái vong thai nhi của chính bà mẹ ngày xưa phá thai đó. Theo cái thầy bảo làm lên làm sớ, viết cái lá sớ đặt cho cái tên là Diệu Âm cư sĩ vào đấy. Thế làm sớ để nhất tâm để pháp hội tụng kinh, về cũng tụng kinh cho. Thế là hết ba ngày pháp hội vừa qua, thế là về tự nhiên bà chưa hết ba ngày pháp hội đâu, ở chồng đã gọi điện lên bảo thằng cu nó đỡ được 90%. Thế là xong pháp hội về một cái, thế là khỏi. Thứ hai hôm sau thế là đưa nó lên trường nó học. Thế là hôm qua lên gặp thầy bằng được, bảo cảm tạ Tam Bảo, cảm tạ sư phụ đã giúp đỡ cho, bảo không thầy có giúp đỡ gì đâu. thầy có giúp đỡ gì đâu. Hôm đấy lên thì bảo làm cái sớ, phải thỉnh cái miếng ngọc bội về để treo ở nhà lên, và cho cái lá bồ đề để cho nó đeo lên cổ nữa, thế là được. Thế mà vừa làm lễ thôi nó đã khỏi được 80-90%. Cho nên cái tâm linh, xin thưa các quý vị, nhiều cái chúng ta không thể dùng lời nói mà diễn tả hết được. Thôi thì hôm nay bảo giảng đến 4 giờ mà tận 4 rưỡi cơ. Ghê nhỉ. Thầy các Phật tử cứ ngồi yên, thầy cứ hết là nói thôi. Dạo này mình vui phết nhỉ. Dạo này đạo tràng nhà mình vui phết. Tăng ni Phật tử thầy trò hoan hoan hỉ với nhau nói chuyện cả. Người nói người nghe 2-3 tiếng đồng hồ vẫn cứ gì? Vẫn cứ vui. Trùng lưng mỏi gối á, tâm vẫn gì? Vẫn vui. Không biết có vui thật hay không. Thôi cảm ơn các Phật tử. Tôi thả cố một chút còn hơn là đời sau không may muốn nghe cũng chẳng được nghe nữa. Thầy cũng chỉ giảng còn chục hơn chục năm nữa thôi, thì khoảng 70 tuổi thầy cũng đi ẩn cư, đi nhập thất rồi. Lúc đấy muốn nghe cũng khó, mà lúc đấy cũng lấy đâu thời gian, lấy đâu sức khỏe mà nói như thế này nữa. Lúc đó có lên giảng thì lại phải người dìu bên này, người dìu bên này. Lên nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày bao nhiêu các Phật tử nhé. Thế thì đấy, nghe là phải chán rồi, đúng không? Huống chi là ngấy nữa. Thôi nhưng biết đâu lúc đó là gì, giảng có thể không hay mà không nhớ, không vui được nữa, nhưng mà có thể là có tâm, có đức, có đạo, có giới phẩm đạo hạnh. Có khi Phật tử nhìn thấy là khoái rồi, chả cần phải nghe giảng, nhưng chỉ cần nhìn thấy hòa thượng là con về con tu thôi.